Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Lê Phước, Minh Anh và anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị đón nghe bản tin thời sự ngày 20 tháng 6 năm 2012.
Tòa Giám mục Vinh lên án vụ đánh đập dã man giáo dân và cản trở thánh lễ ở Nghệ An.
Nghệ sĩ ly khai Trung Quốc ngại vì bị cấm tham dự phiên xử vụ trốn thuế.
Campuchia cân nhắc việc dẫn độ về Trung Quốc kiều dân Pháp bị nghi dính líu đến vụ bạc Hy Lai.
Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu khai mạc trong không khí bi quan.
Cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị hôn mê.
Người sáng lập WikiLeaks chạy vào tị nạn trong sứ quán Ecuador.
Mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo bốn nước châu Âu cố đạt thỏa hiệp để cứu vùng Euro.
Kính thưa quý vị, Tòa Giám mục Vinh lên án vụ đánh đập dã man giáo dân và cản trở thánh lễ ở Nghệ An. Trong một văn thư đề ngày 18 tháng 6 gửi các cấp chính quyền tỉnh Nghệ An, Tòa Giám mục Giáo phận Vinh đã đề nghị xử lý vụ đánh đập dã man giáo dân và cản trở thánh lễ vừa xảy ra ngày 11 tháng 6 vừa qua ở xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An. Tòa Giám mục Vinh cho biết, do tại Châu Bình chính quyền chưa cho phép xây nhà thờ cho nên giáo dân tại đây thường đến cầu nguyện hoặc dự thánh lễ tại một nhà giáo dân, gia đình ông Nguyễn Văn Vị. Theo tường trình của Tòa Giám mục Vinh, sáng ngày 11 tháng 6, các linh mục trong giáo hạt Phủ Quỳ đang chuẩn bị dâng thánh lễ cầu bình an cho gia đình ông Nguyễn Văn Vị nhân dịp họ vừa làm xong ngôi nhà mới, thì bị nhiều người trong chính quyền huyện Quỳ Châu và xã Châu Bình cùng nhiều người khác kéo đến gây gỗ, ném trứng thối vào bàn thờ, cản trở thánh lễ. Thấy tình hình căng thẳng, các linh mục đã phải kêu gọi mọi người giải tán. Đến trưa hôm đó, một nhóm người đã kéo đến nhà ông bà Trần Văn Lương vô cớ đánh đập dã man hai người này và những người can ngăn. Hậu quả là hai vợ chồng ông Lương cùng ba người khác bị thương nặng phải cấp cứu ở bệnh viện và hiện tại tình trạng của họ rất xấu, thậm chí nguy kịch tính mạng. Theo văn thư của Tòa Giám mục Vinh, vụ đánh đập dã man nói trên xảy ra dưới sự chứng kiến của Công an huyện Quỳ Châu và Công an xã Châu Bình, nhưng họ đều không có phản ứng gì. Đối với Tòa Giám mục Vinh, việc chính quyền xã Châu Bình ngăn cản các linh mục và giáo dân làm lễ là một hành động vi phạm pháp luật cần được xử lý để quyền của công dân được tôn trọng, pháp luật được thực thi. Tòa Giám mục Vinh cho rằng chính quyền huyện Quỳ Châu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động xâm phạm quyền tự do tôn giáo và đánh đập trọng thương người dân. Văn thư viết, chúng tôi mạnh mẽ lên án những hành vi trái pháp luật và xúc phạm tôn giáo cũng như sức khỏe tính mạng của công dân. Tòa Giám mục Vinh kiến nghị các cấp chính quyền có liên quan truy cứu trách nhiệm, buộc những người vi phạm bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân, xem lại chính sách tôn giáo ở địa phương và cho phép thành lập giáo họ Tân Bình để các giáo dân có một nhà thờ riêng đáp ứng nhu cầu tại đây cũng như tránh xung đột trong tương lai.
Tại Trung Quốc, nghệ sĩ ly khai ngại vì bị cấm tham dự phiên xử vụ trốn thuế. Hôm nay, nghệ sĩ ly khai nổi tiếng ngại vì thông báo cho biết không được tham dự phiên xét xử đơn khiếu nại liên quan đến việc chính quyền tố ông trốn thuế. Ngại vì đã nộp đơn khiếu nại việc cơ quan thuế đòi truy thu 15 triệu nhân dân tệ tiền thuế của công ty Fake Country Development do ông sáng lập nhưng đứng tên vợ. Theo ngại vì thì đây là âm mưu của chính quyền tìm cách ép ông không được lên tiếng chỉ trích chế độ. Ngài vị đã làm đơn khiếu nại quyết định của sở thuế và hôm nay tòa án có phiên xét xử nội dung khiếu nại của ông. Tuy nhiên, ngài vị cho AFP biết công an đã cảnh báo trước nếu ông định đến phiên tòa thì khiếu nại của ông sẽ không bao giờ được xét xử. Nghệ sĩ ly khai khẳng định quyết định truy thu thuế ông chỉ là một trong nhiều ý đồ nhằm triệt hạ ông và người ta làm sao có thể kết tội một người mà lại không cho người đó có quyền tranh luận trước tòa. Ngài vị cũng cho hay là nếu ông không có mặt tại tòa thì vợ ông phải được phép bảo vệ quyền lợi của mình. Ngài vị không chỉ là một nghệ sĩ tạo hình danh tiếng trên thế giới. Ở Trung Quốc, ông còn được biết đến là một người dám thẳng thắn đấu tranh với những bất công xã hội. Ông đã không ngần ngại lên tiếng chỉ trích chính quyền tham nhũng, không dám công khai minh bạch những việc làm của mình đối với dân. Chính quyền Trung Quốc coi ông như cây gai. Từ tháng 4 đến cuối tháng 6 năm ngoái, ông đã bị công an bắt giam bí mật một cách vô cớ. Sau khi được thả, cơ quan thuế lại quy ông tội trốn thuế. Những việc làm này của chính quyền đã tạo nên một làn sóng ủng hộ ông rộng khắp Trung Quốc. Người dân Trung Quốc qua mạng Internet đã kêu gọi đóng góp tiền cho nghệ sĩ trả khoản truy thu thuế mà ông vẫn cho là phi lý. Cho đến giờ, ngài vị vẫn sống dưới sự quản thúc không chính thức của chính quyền tại Bắc Kinh.
bà Aung San Suu Kyi được Đại học Oxford trao bằng tiến sĩ danh dự. Hôm nay, lãnh đạo đối lập Miến Điện bà Aung San Suu Kyi được Đại học Oxford của Vương quốc Anh trao bằng tiến sĩ danh dự. Bà Aung San Suu Kyi nhận bằng tiến sĩ danh dự luật dân sự. Hiệu trưởng Đại học Oxford ông Christian Barton, cựu thống đốc Hồng Kông, đã trịnh trọng phát biểu bằng tiếng Latin khi trao giải. Xin trích nguyên văn. Là một nhà đấu tranh bất khuất cho quyền tự do, bà đã cho nhân dân Miến Điện và toàn thế giới một tấm gương về lòng dũng cảm và sự bền bỉ. Ông hiệu trưởng trao bằng tiến sĩ cho bà Aung San Suu Kyi trong tiếng vỗ tay của khoảng 100 giáo sư và nhiều sinh viên dự buổi lễ. Từ những năm 1960, bà Aung San Suu Kyi đã theo học môn chính trị, triết và kinh tế tại Đại học Oxford. Năm 1988, bà rời chồng con để trở lại Miến Điện và từ đó bà không rời khỏi đất nước vì sợ nhà cầm quyền không cho bà trở về nữa. Việc nhận bằng tiến sĩ danh dự tại Đại học Oxford là một trong những danh dự lớn nhất của bà trong chuyến đi châu Âu lần này. Bà Aung San Suu Kyi đã đến Vương quốc Anh vào hôm qua. Theo lịch trình, ngày mai bà sẽ có bài phát biểu tại Lưỡng viện Quốc hội Anh. Một danh dự hiếm hoi, bởi từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai đến nay, chỉ có 4 người nước ngoài có vinh dự này.
Campuchia cân nhắc dẫn độ về Trung Quốc kiểu dân Pháp bị tình nghi dính líu đến vụ bạc Hy Lai. Reuters dẫn nguồn tin của một quan chức Campuchia hôm nay cho biết chính quyền Phnom Penh đã xem xét khả năng cho dẫn độ về Trung Quốc kiến trúc sư người Pháp Patrick de Villiers bị bắt trong tuần vì tình nghi có liên quan trong vụ bê bối chính trị tại Trung Quốc. Ông Patrick Henri de Villiers, kiến trúc sư 52 tuổi, là người có quan hệ làm ăn với vợ chồng ông Bạc Hy Lai, hiện đang trong phòng điều tra của cơ quan an ninh vì những tình nghi liên quan đến vụ án chính trị ở thượng tầng lãnh đạo Trung Quốc. Cựu bí thư thành ủy Trung Khánh Bạc Hy Lai đã bị khai trừ ra khỏi Bộ Chính trị hồi tháng 4 sau khi vợ ông bà Cốc Khai Lai bị điều tra vì bị tình nghi liên quan đến cái chết bí ẩn của doanh nhân người Anh nơi Hollywood, một người cũng có quan hệ làm ăn mật thiết với gia đình họ Bạc. Đại sứ quán Pháp tại Phnom Penh hôm qua đã xác nhận ông de Villiers bị bắt giữ nhưng không có bình luận gì thêm về sự việc. Hôm nay, nhân vật số 2 của cảnh sát Campuchia, ông Sok Phan đã nhắc tới khả năng dẫn độ kiến trúc sư người Pháp về Trung Quốc để phục vụ điều tra. Đồng thời, quan chức cảnh sát Campuchia cũng cho biết thêm rằng phía Trung Quốc đã yêu cầu họ bắt giữ ông de Villiers và Campuchia chỉ có thể giam giữ trong vòng 60 ngày. Trong khi đó, theo Reuters, phía Trung Quốc vẫn nói không có một thông tin nào về vụ bắt giữ kiến trúc sư người Pháp và cũng không cho biết ông de Villiers có bị buộc tội gì không. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Đỗi tuyên bố hôm nay với báo chí rằng, xin trích, tôi không hề có thông tin nào về vụ việc này, hết lời dẫn. Cũng trong ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Bernard Vallejo tuyên bố, chúng tôi yêu cầu chính quyền Campuchia làm sáng tỏ lý do bắt giữ ông de Villiers. Pháp cũng lên tiếng đề nghị không được truy tố nhân vật bị bắt khi không có cơ sở pháp lý rõ ràng. Theo ông Pierre-Yves Clair, một người thân cận của ông Patrick de Villiers, thì vị kiến trúc sư người Pháp là một nhân vật được kính trọng trong cộng đồng người Pháp tại Phnom Penh. Ông được những người Campuchia gốc Hoa mời đến rồi sau đó bị mất tích một cách bí ẩn.
Nhóm G20 kết thúc cuộc họp thượng đỉnh tại Mexico với cam kết thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Sau hai ngày họp tại Los Cabos, Mexico, các lãnh đạo nhóm G20 đã thông qua một bản tuyên bố chung, cam kết sẽ thông qua những biện pháp cần thiết để kích thích tiêu thụ nội địa, hỗ trợ tăng trưởng thế giới và phục hồi sự tin tưởng. Bản tuyên bố khẳng định một sự tăng trưởng cao, bền vững và cân đối vẫn là ưu tiên số 1 của nhóm G20. Bản tuyên bố kết thúc thượng đỉnh Los Cabos vạch ra những biện pháp để Liên hiệp châu Âu và khối Euro cải thiện nền kinh tế. Đổi lấy những cam kết của châu Âu, đa số các nước trong nhóm G20 sẽ góp phần tăng nguồn tài chính cho Quỹ tiền tệ quốc tế, được coi là bức tường thành để ngăn chặn khủng hoảng nợ công ở châu Âu. Theo nhận xét chung, trong cuộc họp thượng đỉnh G20 lần này, các nước khu vực đồng euro, vốn bị chỉ trích là khiến cho nền kinh tế toàn cầu đình trệ, đã cưỡng lại được áp lực của những nước khác. Trong hai ngày họp vừa qua, các lãnh đạo khu vực đồng euro đã nghe nhiều lời trách móc về cách thức mà họ đối phó với khủng hoảng nợ công đã kéo dài từ hơn 2 năm qua. Nhưng sau khi gặp các lãnh đạo khu vực Euro, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhìn nhận là các nước châu Âu đã hiểu rõ tầm mức của vấn đề và ông tin tưởng là họ sẽ thành công trong cơn thử thách này. Nay thế giới đang chờ xem tại hội nghị thượng đỉnh 28 và 29 tháng 6 tới ở Brussels, các nước châu Âu có sẽ thực hiện đúng những cam kết ở Los Cabos hay không, đặc biệt là cam kết về hợp nhất tài chính và ngân hàng. Ngoài việc đối phó với khủng hoảng khu vực euro, trong bản tuyên bố chung hôm qua, các lãnh đạo nhóm G20 còn cam kết sẽ thi hành các biện pháp cần thiết để đẩy mạnh tăng trưởng toàn cầu và phục hồi tin tưởng. Cụ thể, nếu tình hình kinh tế xấu đi, những nước có khả năng về ngân sách sẵn sàng phối hợp và thi hành những biện pháp để kích thích tiêu thụ nội địa.
Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu Toàn cầu khai mạc trong không khí bi quan. Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về phát triển bền vững hay còn gọi là Hội nghị Rio Cộng 20 mở ra hôm nay 20 tháng 6 tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil, với hơn 190 nước tham dự. Các cuộc đàm phán diễn ra dưới định hướng của Liên Hợp Quốc để soạn thảo ra một văn kiện chung được nguyên thủ các nước tham dự xem xét thông qua. Hai thập kỷ sau Thượng đỉnh về Trái đất đặt mối quan tâm hàng đầu của cộng đồng quốc tế trên các chủ đề biến đổi khí hậu hay bảo vệ giống loài. Hội nghị Rio Cộng 20 lần này cũng dự tính sẽ xác định các mục tiêu phát triển bền vững nhằm định hướng các hoạt động toàn cầu trong lĩnh vực kinh tế, xã hội và môi trường. Tuy nhiên, mối quan tâm này đang trở nên thành thứ yếu đối với lãnh đạo các nước trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang lâm vào khủng hoảng. Dự thảo văn kiện được đưa ra thảo luận tại hội nghị không xác định được những mục tiêu cụ thể cũng như không ấn định được những lịch trình cụ thể cho hành động của các nước. Sau nhiều giờ hội đàm căng thẳng ngày hôm qua, một văn kiện dự thảo đã được xây dựng với nội dung nghèo nàn. Thỏa thuận chỉ đạt được cam kết trong cộng đồng quốc tế vì sự phát triển phối hợp với việc bảo vệ môi trường và xóa đói giảm nghèo. Nhiều nhà quan sát tỏ ra bi quan về kết quả của hội nghị. Dự thảo tuyên bố chung không có những cam kết đề nghị các chính phủ dần dần xóa bỏ trợ cấp đối với nhiên liệu hóa thạch. Hội nghị Thượng đỉnh Rio Cộng 20 mới mở ra nhưng các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đã đánh giá là thất bại.
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đang hấp hối. Tối qua, cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã bị đột quỵ. Hiện ông còn sống hay không vẫn chưa biết rõ. Tối qua, ông Mubarak đã bị đột quỵ tại bệnh viện của nhà tù Tora. Sau đó, ông được đưa đến bệnh viện quân đội Mahdi ở ngoại ô Cairo. Hãng thông tấn MENA của Ai Cập tuyên bố ông Mubarak đã chết lâm sàng. Tuy nhiên, các nguồn tin quân đội và y tế bác bỏ thông tin này và cho biết ông chỉ bị hôn mê và đang dùng máy thở nhân tạo. Hiện tại, chưa có một thông cáo chính thức nào từ bệnh viện Mahdi. Sức khỏe của ông Mubarak trở nên trầm trọng từ khi ông bị kết án tù chung thân hồi ngày 2 tháng 6 này. Ông đã nhiều lần bị hôn mê. Tin tức này đến trong bối cảnh đất nước Ai Cập đang trông rối rắm. Giới diệt quân đội bị chỉ trích đang âm mưu thu tóm quyền lực và trong bối cảnh người Ai Cập mới bầu một tổng thống thuộc phe Hồi giáo cực đoan.
Dù đang hấp hối, nhưng ông Mubarak vẫn có thể làm dậy sóng. Hàng chục người ủng hộ ông đã vội vã đến bệnh viện Mahdi sau khi biết được tin tức về sức khỏe của ông. Ngay sau đó, những người ủng hộ đã lời qua tiếng lại với những người phản đối ông Mubarak. Kết quả là đã xảy ra ẩu đả và có nhiều người bị thương. Khi đài phát thanh Ai Cập thông báo tin tức về sức khỏe của ông Mubarak, người ta đã nghe vang lên nhiều tiếng còi, như thể là dân Ai Cập đang ăn mừng chiến thắng bóng đá vậy. Một luật sư của Mubarak cho rằng chính nhà cầm quyền Ai Cập là thủ phạm phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của vị cựu tổng thống. Theo luật sư này, từ một tuần nay, bên công tố đã từ chối yêu cầu chuyển ông Mubarak đến bệnh viện vì sự phản ứng của những người cách mạng. Hôm qua, hàng ngàn người biểu tình đã tụ tập tại quảng trường Tahrir. Họ cho rằng quân đội đang dùng sức khỏe của Mubarak để cho dư luận không còn chú ý đến việc quân đội thâu tóm quyền lực.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Người sáng lập WikiLeaks xin tị nạn chính trị tại Ecuador. Hãng tin AFP cho hay, hôm qua, người sáng lập trang mạng WikiLeaks, ông Julian Assange, đã đến đại sứ quán Ecuador ở London để xin tị nạn chính trị ở nước này. Chiều tối hôm qua, trong một bản thông cáo, Julian đã xác nhận thông tin này và cho biết yêu cầu tị nạn đã được chuyển đến Bộ Ngoại giao của Ecuador ở Quito để xem xét. Tại Quito, Ngoại trưởng Ecuador cũng xác nhận với báo chí, xin trích nguyên văn, Julian Assange đã đến Đại sứ quán Ecuador ở London để xin tị nạn chính trị. Người phát ngôn của Đại sứ quán Ecuador ở London nói rõ, Ecuador đang chờ phản ứng của Anh và Thụy Điển trước khi có quyết định cuối cùng. Bộ Ngoại giao Anh cho biết ông Julian đã ở lại trong Đại sứ quán Ecuador nên cảnh sát không can thiệp được. Thế nhưng, anh sẽ làm việc với phía Ecuador để có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề. Hồi tháng 8 năm 2010, Assange đã bị thẩm vấn tại Thụy Điển vì bị tố cáo quấy rối tình dục và cưỡng hiếp. ngày 20 tháng 11 năm 2010, Julian bị cảnh sát Thụy Điển phát lệnh truy nã quốc tế. 10 ngày sau đó, cơ quan cảnh sát quốc tế Interpol đã đưa Assange vào danh sách những đối tượng bị truy nã toàn cầu. Tháng 12 năm 2010, Julian bị bắt tại Anh. Sau đó, ông được trả tự do với điều kiện phải đeo chip theo dõi điện tử, bị hạn chế giờ đi lại và phải đến trình diện cảnh sát điều đặn. Tháng 2 năm 2011, Tòa án Anh đã ra phán quyết dẫn độ Julian đến Thụy Điển. Julian đã nhiều lần kháng án. Ngày 30 tháng 5 vừa qua, Tòa án tối cao Anh đã bác đơn kháng cáo của Julian và giữ nguyên quyết định dẫn độ. Julian đã đệ đơn xin xem xét lại lần cuối cùng. Hôm 14 tháng 6 này, Tòa án tối cao Anh đã bác yêu cầu của Julian. Bước đường cùng, Julian phải chạy đến Đại sứ quán Ecuador ở London để xin tị nạn chính trị. Cuối năm 2011, Thứ trưởng Ngoại giao Ecuador cũng đã nhân danh cá nhân đề nghị cấp quyền tị nạn chính trị cho Julian. Nhưng ngày sau đó, Tổng thống Ecuador là ông Rafael Correa không chấp nhận. Mới tháng 4 này, Assange từng phỏng vấn Tổng thống Rafael trên Internet trong một chương trình phát sóng trên kênh truyền hình quốc tế của Nga RT. Hôm qua, bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Los Cabos, Mexico, Thủ tướng Úc Zila đã tuyên bố với báo chí rằng lập trường của chính phủ Úc là phản đối lệnh dẫn độ của Anh. Úc sẽ giúp đỡ cho Julian như bất kỳ công dân Úc nào gặp khó khăn ở nước ngoài. Rắc rối bắt đầu liên tiếp ập đến với Julian kể từ sau vụ trang mạng Wikileaks đăng tải một phần trong hơn 250.000 tài liệu ngoại giao mật của Mỹ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, lãnh đạo 4 nước châu Âu cố đạt thỏa hiệp để cứu vùng euro.
Lãnh đạo của 4 nền kinh tế chủ chốt của châu Âu, tức là Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha, sẽ họp thượng đỉnh tại Roma vào thứ 6 tới để cố đạt một thỏa hiệp nhằm ngăn chặn khủng hoảng trong khu vực đồng euro. Thủ tướng Ý Mario Monti muốn đóng vai trò trung gian để dung hòa những quan điểm đối chọi giữa Paris với Berlin. Tại cuộc họp thượng đỉnh G20 hôm qua tại Los Cabos, Mexico, Tổng thống Pháp François Hollande đã nói rằng cuộc họp ngày thứ 6 tại Roma sẽ là dịp để xác định những điểm tương đồng và tìm ra một thỏa hiệp trước cuộc họp thượng đỉnh châu Âu 28 và 29 tháng 6 tại Brussels. Cuộc họp thượng đỉnh Brussels sẽ rất quan trọng trong bối cảnh mà các thị trường vẫn chưa an tâm về tương lai của khối euro, mặc dù các ngân hàng Tây Ban Nha đã được hỗ trợ và cánh hữu vừa giành chiến thắng trong bầu cử quốc hội ở Hy Lạp. Cả Tây Ban Nha lẫn nước Ý đều phải vay tiền với lãi suất cao một cách đáng lo ngại, cho thấy hai nước này đang gây lo ngại cho giới đầu tư. Với chủ trương thúc đẩy tăng trưởng, ông Hollande đã đề nghị một lộ đồ cho thượng đỉnh Brussels, trong đó có việc huy động 120 tỷ euro thông qua việc tăng cường ngân hàng đầu tư châu Âu, cũng như thông qua các trái phiếu châu Âu và các quỹ châu Âu chưa được sử dụng. Nhưng vấn đề là Tổng thống Pháp bằng mọi giá phải tìm ra sự đồng thuận với Thủ tướng Đức Angela Merkel, một người vốn chủ trương chính sách khắc khổ và muốn đẩy sự hợp nhất về ngân sách và chính trị giữa các nước thành viên khối euro. Cả phía Paris và Berlin đều bày tỏ thiện chí tìm ra mẫu số chung, thế nhưng giữa hai nước đầu tàu của châu Âu còn rất nhiều bất đồng. Về việc thúc đẩy tăng trưởng, khác với Tổng thống Hollande, Thủ tướng Merkel kêu gọi là nên tiến hành những cải tổ cơ cấu nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh. Tổng thống Pháp, với sự ủng hộ của Thủ tướng Ý, muốn nhanh chóng phát hành các giấy nợ châu Âu ngắn hạn, trong khi chờ thiết lập trong dài hạn các trái phiếu châu Âu. Nhưng Thủ tướng Đức dứt khoát chống lại điều đó. Berlin cũng chống lại việc cấp giấy phép hoạt động ngân hàng cho Quỹ Bình ổn châu Âu, để quỹ này có thể trực tiếp tái cấp vốn cho các ngân hàng đang gặp khó khăn. Chính phủ Đức cũng không đồng ý với đề nghị của Thủ tướng Ý không tính các đầu tư chiến lược vào thâm thủng ngân sách, trong khi Pháp thì sẵn sàng nghiên cứu phương án này. Để giúp tìm ra đồng thuận giữa Paris với Berlin, Thủ tướng Ý Mario Monti muốn đóng vai trò trung gian hòa giải, đưa ra những đề nghị có thể chấp nhận được với mọi người. Trong vai trò này, ông Monti có thể dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của ông với tư cách cựu giáo sư kinh tế và cựu ủy viên châu Âu đặc trách thị trường nội địa và cạnh tranh. Ông cũng là một nhân vật được cả cánh hữu lẫn cánh tả châu Âu nể trọng. Nói theo ngôn ngữ Euro 2012, Thủ tướng Ý có thể sẽ có những đường chuyền banh quyết định cho người khác ghi bàn. Vấn đề là các cầu thủ kia có biết nắm lấy cơ hội để chuyển bại thành thắng hay không.
Tiếp tục chương trình là những phần tin khác.
Thêm ít nhất 3 người chết do bạo động giữa cộng đồng Phật giáo với Hồi giáo. Một viên chức chính quyền Miến Điện hôm nay cho hãng tin AFP biết là 3 người sắc tộc Rakhine mà đa số theo Phật giáo đã bị giết ngày hôm qua tại một ngôi làng nằm cách thủ phủ Sichuan của bang Rakhine khoảng 60 km về phía bắc. Theo một viên chức khác, các vụ bạo động giữa hai cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo đã khiến 50 người thiệt mạng, chưa tính đến vụ 10 người Hồi giáo ngày 3 tháng 6 vừa qua bị một đám đông người Phật giáo vây đánh để trả thù vụ cưỡng hiếp và sát hại một phụ nữ. Các lãnh đạo của thiểu số người Rohingya, một trong những thành phần của cộng đồng Hồi giáo trong vùng, khẳng định là con số nạn nhân cao hơn nhiều, nhưng hiện hãng tin AFP chưa thể kiểm chứng con số đó. Hôm nay Hoa Kỳ đã khen ngợi chính quyền Miến Điện về việc đối phó với khủng hoảng. Theo Sứ quán Mỹ, chính phủ đã thi hành những biện pháp mang tính xây dựng để ngăn chặn bạo động và giúp đỡ các nạn nhân, chẳng hạn như lập các trại cho người tản cư và cho phép đặc phái viên Liên Hiệp Quốc Vijay Namja đến thăm tận nơi.
Hạn hán đe dọa an ninh lương thực của Bắc Triều Tiên. Hôm nay, một chuyên gia Hàn Quốc cảnh báo tình hình thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên sẽ thêm tồi tệ do một đợt hạn hán trầm trọng. Theo truyền thông chính thức của Bắc Triều Tiên, từ cuối tháng 4, nước này bắt đầu gặp phải một đợt hạn hán kéo dài. Lượng mưa ở các vùng duyên hải miền Tây chỉ đạt 10% mức bình thường. Hạn hán có nguy cơ sẽ làm giảm 17% thu hoạch, tức giảm đi 86.000 tấn. Mỗi năm Bắc Triều Tiên sản xuất ra khoảng 1,8 triệu tấn bắp và một số lượng tương đương lúa. Đây là hai loại thực phẩm chủ đạo của đất nước. Theo Tổ chức Nông lương Thế giới FAO, 17% đất nông nghiệp của Bắc Triều Tiên bị hạn hán ảnh hưởng. Tổ chức này nhấn mạnh, mọi sự sụt giảm sản xuất lương thực đều sẽ làm trầm trọng nạn thiếu lương thực ở nước này. Theo ước tính của FAO, tại Bắc Triều Tiên hiện có khoảng 3 triệu người đang cần hỗ trợ lương thực.
Miến Điện ký nhiều hợp đồng thăm dò dầu khí với các công ty ngoại quốc. Tiến trình cải cách và mở cửa kinh tế của Miến Điện đang được thúc đẩy nhanh thêm. Một nhật báo của chính phủ Miến Điện hôm nay 20 tháng 6 cho biết nước này đã ký một loạt các thỏa thuận khai thác dầu khí với các tập đoàn ngoại quốc. Theo tờ tạp chí Myanmar Alin, từ tháng 3 năm nay, công ty nhà nước Myanmar Oil and Gas Enterprise đã ký tổng số 9 thỏa thuận với các công ty nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí. Mặc dù không nói rõ tổng giá trị các hợp đồng nhưng tờ báo chính thức này nêu bật, đây là lần đầu tiên trong lịch sử một công ty dầu khí nhà nước của Miến Điện ký được 9 hợp đồng trong một thời gian ngắn như vậy. Các đối tác nước ngoài tham gia làm ăn với ngành dầu khí Miến Điện gồm của Hồng Kông, Thụy Sĩ, Malaysia, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia và Nga. Miến Điện được đánh giá là nước có nguồn dầu lửa khá dồi dào. Nguồn tài nguyên này đã thu hút sự đầu tư lớn của Trung Quốc và Ấn Độ do lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và Liên hiệp châu Âu, nên từ 15 năm nay các nhà đầu tư phương Tây vẫn phải đứng ngoài thị trường nhiều tiềm năng này. Theo con số đánh giá của Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA, trữ lượng dầu mỏ của Miến Điện có thể lên tới 50 triệu thùng và gần 300 tỷ mét khối khí đốt.
Thụy Điển thiếu rác làm nhiên liệu cho các cơ sở sản xuất năng lượng. Từ nhiều năm nay, Thụy Điển không có đủ các chất thải, rác để cung cấp nhiên liệu cho các lò thiêu, sản xuất nhiệt và điện. Thậm chí, nước này còn phải nhập khẩu rác từ các nước láng giềng châu Âu. Việc thiêu hủy rác và chất thải dường như không thân thiện với môi trường. Thế nhưng, đây lại là một trong những phương tiện hữu hiệu nhất để sản xuất năng lượng, và xu hướng này đang ngày càng phổ biến tại Thụy Điển. Quốc gia Bắc Âu này đã bắt đầu chuyển sang sử dụng rác, chất thải như một nguồn nhiên liệu cho sản xuất nhiệt và điện từ sau đệ nhị thế chiến. Đến nay, khoảng một nửa tổng khối lượng rác sinh hoạt được thiêu hủy để cung cấp nhiệt cho hệ thống lò sưởi của một quận hoặc của cả một thành phố. 80% các hộ gia đình và 2/3 các tòa nhà thương mại có hệ thống sưởi ấm được đấu nối với mạng lưới cung cấp nhiệt của các lò đốt rác. Mạng lưới cung cấp nhiệt năng đáp ứng hơn một nửa nhu cầu sưởi ấm của toàn Thụy Điển. Tỷ lệ này cao hơn hẳn so với các nước châu Âu khác. Theo các chuyên gia Thụy Điển thì việc tiêu hủy rác, chất thải đáp ứng các đòi hỏi tôn trọng môi trường. Trước tiên, quy trình này thải ra ít khí gây hiệu ứng nhà kính hơn là hệ thống các bãi tích chứa rác. Hơn nữa, trước khi thiêu hủy, các chất thải độc hại được phân loại và thu hồi để tái chế. Ông Jens Bogn, giám đốc phụ trách thông tin lò đốt Fortum, một trong những cơ sở sản xuất năng lượng lớn của Thụy Điển, cho biết.
Chúng tôi không chỉ sản xuất hơi nóng để sưởi ấm mà còn sản xuất cả điện. Việc kết hợp này cho phép biến đổi 90% chất thải thành năng lượng. Quá trình thiêu hủy cũng cho phép xử lý những chất độc hại như kim loại nặng. Nếu đổ vào các bãi chứa rác thì chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường.
Mặt khác, chất thải, rác là nguồn nhiên liệu miễn phí, lúc nào cũng có, cho phép giảm bớt tiêu thụ dầu lửa, khí đốt, than đá, v.v. Chính vì thế, nước này đang thiếu rác và chất thải. Kể từ khi luật pháp của Thụy Điển vào năm 2002 cấm lập các bãi chứa rác và chất thải trên toàn lãnh thổ, nhiều lò thiêu hủy đã được xây dựng. Thế nhưng, cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 đã làm giảm các hoạt động công nghiệp với hậu quả là khối lượng chất thải có thể được dùng làm nhiên liệu cũng ít đi. Hàng năm, hơn 30 lò thiêu hủy của Thụy Điển tiêu thụ tới 5,5 triệu tấn rác, chất thải, trong đó 20%, tương đương khoảng 1 triệu tấn, phải nhập khẩu, chủ yếu là từ Na Uy, Anh Quốc hoặc từ Ý, nơi mà nhiều thành phố đang phải đối mặt với một khối lượng rác và chất thải khổng lồ. Đầu năm nay, 3.000 tấn rác của thành phố Napoli đã được chuyển tới Thụy Điển. Khối lượng rác, chất thải được dùng làm nhiên liệu, sản xuất nhiệt và điện đã tăng gấp 3 lần kể từ năm 1990 và được dự báo là sẽ tăng gấp đôi từ nay đến năm 2030. Triển vọng này gây lo ngại. Cơ quan bảo vệ môi trường Thụy Điển nhấn mạnh rằng cách tốt nhất để xử lý chất thải là tái chế. Tại Thụy Điển, hoạt động tái chế, giấy, nhựa và kim loại tương đối phát triển, thế nhưng bị đình trệ trong những năm gần đây vì lý do kinh tế. Tái chế tốn kém hơn là thiêu hủy. Trong khi đó, việc tái sử dụng các chất hữu cơ lại được đẩy mạnh. Phần lớn các khu đô thị của Thụy Điển đều có hệ thống thu thập rác thực phẩm để sản xuất khí sinh học, chủ yếu để chạy xe buýt. Nếu như Thụy Điển cũng như Đức, Áo, Hà Lan, Đan Mạch, Bỉ cấm lập các bãi tích chứa rác, chất thải, thì tại nhiều quốc gia châu Âu khác, tỷ lệ rác và chất thải được đưa vào các bãi chứa lại khá cao. Pháp 40%, Anh Quốc 60%, Ba Lan 80% và Bulgaria là 100%. Tổng cộng mỗi năm tại châu Âu vẫn có khoảng 150 triệu tấn rác, chất thải được tích chứa chôn vùi. Do vậy, các lò thiêu hủy để sản xuất năng lượng tại Thụy Điển chắc chắn không sợ thiếu nhiên liệu.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Phần 2 sẽ đến với quý vị với chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách. Tiếp đó là một điểm báo của Minh Anh. Cuối cùng là tạp chí khoa học với đề tài Hội nghị Rio Cộng 20 khởi đầu cho một cuộc tìm kiếm mô hình phát triển mới. Trọng Thành phụ trách.
Thank you.
Xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình phát thanh tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tòa giám mục Vinh lên án vụ đánh đập dã man giáo dân và cản trở thánh lễ ở Nghệ An.
Nghệ sĩ ly khai Trung Quốc ngại vì bị cấm tham dự phiên xử trốn thuế.
Campuchia cân nhắc việc dẫn độ về Trung Quốc kiều dân Pháp bị nghi dính líu đến vụ Bạc Hy Lai.
Hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu khai mạc trong không khí bi quan.
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak bị hôn mê.
Người sáng lập Wikileaks chạy vào tị nạn trong sứ quán Ecuador.
Mỗi ngày một sự kiện, lãnh đạo bốn nước châu Âu cố thỏa hiệp để cứu vùng euro.
Mở đầu phần 2 bây giờ là chuyên mục Euro 2012.
Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012.
Là trận vòng bảng cuối cùng diễn ra tối qua trên đất Ukraine. Bị Thụy Điển hạ đo ván 2-0, đội tuyển Pháp vẫn vào bán kết và sẽ phải đối mặt với đối thủ đáng sợ Tây Ban Nha. Nước đông chủ nhà Ukraine bị Anh loại bằng tỷ số 1-0 trong tiếc nuối. Tại Kiev, để thua 0-2 trước Thụy Điển, Pháp đã chấm dứt loạt 23 trận bất bại bằng trận cầu nhọc nhằn với đội tuyển Thụy Điển không còn gì để mất. Trước trận gặp Thụy Điển tối qua, đối với Pháp, cánh cửa vào tứ kết đã mở khá rộng, nhưng người hâm mộ vẫn mong chờ đó là trận đấu để Pháp khẳng định những hứa hẹn hé mở sau hai trận đấu đầu tiên, hòa Anh 1-1 và thắng Ukraine 2-1. Bước vào trận đấu này, các cầu thủ Pháp không hề có một sức ép đáng kể nào, nhưng trước một Thụy Điển không còn gì để mất, đội Pháp đã chơi bế tắc hoàn toàn. Hàng phòng ngự của Pháp vẫn bộ khung cũ, tỏ ra quá tải trước lối chơi bóng tốc độ của các cầu thủ Thụy Điển. Ngay từ những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ như André Isaksson rồi đến Ola Toivonen lần lượt đe dọa thủ môn của đội Pháp. Nếu hàng phòng ngự tỏ ra nặng nề thì tuyến trên của đội tuyển Pháp với Samir Nasri, Ben Arfa, Karim Benzema thì chơi thiếu cảm hứng, bế tắc, thể hiện qua những cú sút xa tuyệt vọng. Hiệp 1 kết thúc không bàn thắng nào được ghi. Bước vào hiệp 2, các cầu thủ Thụy Điển lại chơi tưng bừng hơn và họ đã dạy cho các cầu thủ Pháp bài học về tính hiệu quả. Phút thứ 54, Zlatan Ibrahimovic mở tỷ số bằng cú tung vô lê tuyệt đẹp hạ gục thủ môn Lloris. Đến lúc này, sự thay đổi lại đội hình của huấn luyện viên Laurent Blanc cũng không mang lại kết quả. Hậu vệ Pháp vẫn phải hứng chịu những đường bóng tấn công nguy hiểm từ phía Thụy Điển. Đến phút thứ 89, cầu thủ Larsson ghi thêm một bàn thắng nữa cho đội bóng Bắc Âu. Chưa hết, trong những phút đá bù giờ, thủ môn Lloris còn cứu nguy cho Pháp một pha bóng đối mặt trực diện với Wilhelmsson. Kết quả cuối cùng 2-0 nghiêng về Thụy Điển, rất may cho đội tuyển Pháp, cùng lúc Anh đã có chiến thắng 1-0 trước Ukraine. Nước đông chủ nhà hôm qua chỉ cần một kết quả hòa là Pháp phải rời cuộc chơi. Mặc dù thua, nhưng Pháp chỉ bị xếp nhì bảng D và sẽ phải gặp Tây Ban Nha tại tứ kết ngày 23 tháng 6 ở Donetsk. Một thách thức lớn đang chờ đội tuyển Pháp.
Kết thúc vòng đấu bảng Cúp bóng đá châu Âu Euro 2012, bước vào vòng tứ kết loại trực tiếp với 8 đội bóng mạnh nhất châu lục. Không một trận đấu nào không có bàn thắng, cho thấy cuộc cạnh tranh quyết liệt của 16 đội bóng hàng đầu châu Âu. Cũng như các giải bóng đá đỉnh cao, vòng đấu bảng đã trôi qua cùng với những cảm xúc bất ngờ, thất vọng, tiếc nuối và vui mừng. Đến thời điểm này, giải Euro 2012, một điều có thể ghi nhận thấy ngay đó là không có một đội bóng nào yếu, cam chịu làm viên gạch lót đường cho đội khác. Cuộc chạy đua các bảng đều phải phân định ở lượt trận cuối cùng. Hai đội đồng chủ nhà Ba Lan và Ukraine đã chơi hết mình, dù phải rời sân đấu sớm hơn mong đợi của cổ động viên nhà. Với Ba Lan và Ukraine, có một chút tiếc nuối nhiều hơn là thất vọng. Tiếc là vì những nỗ lực của họ không được bù lại bởi cuộc cạnh tranh quá khốc liệt ở đấu trường châu Âu. Thất vọng lớn có vẻ là cảm xúc của người Nga. Đồng đội của danh thủ Arshavin đã không vào được tứ kết sau khi có trận thắng tưng bừng 4-1 trước Cộng hòa Séc và hòa 1-1 trước một nước Ba Lan đầy tham vọng. Nhưng họ lại để sảy chân trước trận quyết tử với Hy Lạp. Cựu Vương Châu 2004 đã hồi sinh thực sự sau hai trận đấu nhợt nhạt trước đó. Chính các cầu thủ, cựu vô địch của Hy Lạp đã giúp đội tuyển này kháng cự được đến cùng. Các cầu thủ Hy Lạp đã tạo nên một hình ảnh đẹp, như thể họ muốn nói rằng đất nước của họ đang lao đao với khủng hoảng kinh tế, nhưng họ vẫn có thể đứng dậy được như trong bóng đá. ở Euro 2012 lần này, một sự hồi sinh khác cũng cần phải ghi nhận, đó là của cá nhân Cristiano Ronaldo. Thủ quân Bồ Đào Nha, ngôi sao sân cỏ của thế giới này, đang trong tầm ngắm để xét danh hiệu quả bóng vàng, nhưng cực kỳ mờ nhạt trong hai trận đấu đầu tiên với Đức và Đan Mạch. Ronaldo chỉ thực sự bừng sáng trở lại trong trận cầu quyết định với Hà Lan. Cú đúp của anh đã đưa đội Bồ Đào Nha vào thẳng tứ kết của giải Euro năm nay. Một thất vọng khác nữa đến từ đội bóng áo cam. Cỗ máy bóng đá của Hà Lan với những chi tiết tinh xảo và đắt tiền dường như đang bị sát rỉ, không làm nên được trận lốc nào. Cũng có thể thông cảm bởi đương đồng đội của Robben, Van Persie hay Van der Vaart không may bị rơi vào bảng tử thần, một bảng đấu hội tụ gần hết ngôi sao bóng đá của thế giới hiện nay. Nhưng ba trận thua cả ba thì với danh hiệu Á quân thế giới vẫn là một thất bại cay đắng. Cầu trường châu Âu sẽ tiếp tục với một cuộc cạnh tranh khốc liệt hơn từ ngày 21 tới tháng 6 này. Euro 2012 sẽ tiếp tục cống hiến cho những người hâm mộ bóng đá trên cả thế giới những trận cầu với đầy cảm xúc.
Và bây giờ, mời quý vị theo dõi một điểm báo.
Điểm báo.
Chúng có khả năng nhận dạng và sao chép bất kỳ loại tập tin nào. Chúng cũng có thể ghi nhớ lại mỗi khi ta nhấn một phím, chụp màn hình, hay như là kích hoạt micro máy vi tính để thu âm các tiếng động và các cuộc đối thoại ở xung quanh. Thậm chí chúng có thể khởi động bộ phận Bluetooth để liên lạc với các máy vi tính cầm tay hay với các điện thoại thông minh ở gần đấy. Đó chính là Flame, tên của một loại virus tinh học và được các chuyên gia tinh học của ba nước Nga, Hungary và Hoa Kỳ và thậm chí Iran xác định. Hầu hết các chuyên gia này đều nhìn nhận rằng chỉ có một quốc gia duy nhất mới có đủ các phương tiện tinh học và tài chính cần thiết để có thể tạo ra một công cụ tinh vi đến như thế.
Trong bài viết đề tựa Flame, virus tin học gián điệp chính phủ, báo Le Monde cho biết, chỉ trong vòng có 2 năm, Iran đã 3 lần bị một loại siêu virus tin học tấn công với một sức công phá chưa từng thấy. Phần mềm tin học này làm việc một cách âm thầm mà không hề gây nhiễu sự vận hành của máy vi tính bị nhiễm. Cho đến giờ, các chuyên gia vẫn chưa tìm ra được cha đẻ của loại virus này. Tuy nhiên, mọi sự nghi ngờ đều đổ dồn lên hai quốc gia là Mỹ và Israel. Không chỉ có Iran mới là nạn nhân duy nhất, vào đầu tháng 5 năm nay, Liên hiệp Viễn thông Quốc tế, gọi tắt là UIT, cơ quan trực thuộc Liên hiệp Quốc trụ sở tại Geneva, đã nhận được lời kêu cứu của nhiều quốc gia vùng Trung Đông. Rất nhiều cơ sở dầu khí trong khu vực là nạn nhân của một vụ tấn công tàn phá. Nhiều khối dữ liệu lưu trữ trong máy bất thình lình biến mất. Cuối tháng 4 năm này, nhằm cố sửa chữa các thiệt hại, Iran buộc phải tạm thời cắt đứt các mạng tin học của ngành công nghiệp dầu hỏa. Thủ phạm dường như là một loại virus mới mà các chuyên gia đặt tên là Weeper, tạm dịch là kẻ bôi xóa. Trước đó, các chuyên gia tin học trên toàn thế giới đoán rằng đây là một hồi mới của một cuộc chiến tin học bí ẩn do các tin tặc vô danh thực hiện để chống Iran. Trong vòng 2 năm 2010 và 2011, Iran đã phát hiện ra hai loại virus Stuxnet trong các máy vi tính chuyên kiểm soát các máy quay ly tâm của nhà máy làm giàu chất uranium ở Natanz và con Duku, một loại virus gián điệp được thiết kế nhằm ăn cắp các thông tin nhạy cảm trong các mạng tin học. Theo nhận định của các chuyên gia, chỉ có một quốc gia duy nhất mới có thể huy động các phương tiện nhân lực và tài lực cần thiết để tạo ra các chương trình phức tạp và tối tân đến như thế. Và tất cả mọi sự nghi ngờ đều dồn lên Mỹ, Israel hoặc là cả hai.
Trong vụ virus Viper, UIT đã phải nhờ cậy đến công ty an ninh Nga Kaspersky. Trong quá trình điều tra, các chuyên gia Nga phát hiện ra một loại virus khác trong các tập tin bị nhiễm virus. Do vẫn chưa nhận dạng được loại virus này nên họ gọi chúng là Flame, bởi vì cái tên bí ẩn này thường xuyên xuất hiện trong mã tin học của chúng.
Cuộc săn lùng thêm phần sôi động với sự góp mặt của các chuyên gia tin học của các công ty an ninh Crisis của Hungary, Symantec Mỹ và Iran. Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, các chuyên gia nhận thấy trong phiên bản đầy đủ, bộ mã Flame nặng 20 megaoctet, cao gần 20 lần so với loại Tupnet. Theo các chuyên gia, Flame cũng giống như hầu hết các chương trình phần mềm gián điệp khác, cũng được các trung tâm điều khiển và kiểm soát điều hành từ xa. Đối tượng của Flame là các máy vi tính được trang bị hệ điều hành Windows của Microsoft. Tuy nhiên, Flame không được phát tán một cách tự động trên mạng, mà theo từng đợt, theo quyết định của một trung tâm điều khiển. Mục đích là nhằm tránh sự phát triển bừa bãi, có thể làm gia tăng nguy cơ bị dò tìm. Trước khi chuyển các dữ liệu về trung tâm điều hành, loại virus này còn bảo mật các mối liên lạc của chúng nhờ vào hệ thống mã hóa được cài sẵn. Và cuối cùng, chúng còn được cung cấp một chức năng tự vẫn một khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Theo các nhà điều tra, nạn nhân của Flame nhiều vô số kể, phần lớn là tại Iran, số còn lại nằm rải rác ở các nước như Palestine, Sudan, Syria, Liban, Ả Rập Xê Út, Ai Cập.
Thế nhưng, đến cấp độ này, các công ty an ninh lại từ chối không tiết lộ lĩnh vực hoạt động nào bị nhắm đến ở mỗi quốc gia. Nhưng họ cũng ghi nhận một điểm là Flame cũng đặc biệt tìm đến những cá nhân nào làm việc với các tập tin AutoCAD được dùng chủ yếu trong bản vẽ công nghiệp, kiến trúc và sơ đồ máy móc, v.v. Các nhà điều tra cũng xác định được khoảng 15 trung tâm điều khiển bất hợp pháp. Các cơ sở này thường xuyên di chuyển trên khắp châu Âu và châu Á và chúng hoạt động dưới 24 tên miền khác nhau. Điều kỳ lạ là cuộc điều tra lại dừng ở đó, không có chuyện lật tẩy kẻ thiết kế ra Flame cũng như là người đặt hàng. Cuối cùng, bài viết nhận định trong cuộc chiến chống tin tặc này, người Mỹ tỏ ra không mấy nhiệt tình, nên nhớ rằng Stuxnet, Duku và Flame lần lượt do các nhóm chuyên gia Belarus, Hungary, Nga và thậm chí là Iran phát hiện ra trước.
Liên quan đến chủ đề kinh tế, báo Le Figaro hôm nay cho biết châu Á có nhiều triệu phú hơn Hoa Kỳ.
Khủng hoảng đã hạ bệ Hoa Kỳ. Kể từ bây giờ, khu vực có nhiều triệu phú nhất là châu Á, chứ không còn là Mỹ nữa. Theo một nghiên cứu thiền niên do Capgemini thực hiện vào năm 2011, tại châu Á có đến gần 3,37 triệu người giàu, tăng 11% trong vòng 2 năm. Những người giàu mới này đến chủ yếu từ các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia hay Indonesia. Ngược lại, tại Mỹ, số triệu phú ít đông hơn so với năm 2010, 3,35 triệu người, giảm 1,1%. Nhưng có điều an ủi là số người này vẫn là những người giàu nhất hành tinh, với mức tài sản ước tính là 11.400 tỷ đô la. Và số người này vẫn sống tiện nghi hơn những người giàu châu Á. Thế còn châu Âu già cỗi thì sao? Số triệu phú tăng nhẹ 1,1% để đạt con số là 3,2 triệu người. Theo quan sát, số triệu phú tại Anh hay Ba Lan sụt giảm, bù lại tại Nga, Đức và Iceland lại tăng lên. Nhìn chung, số triệu phú trên toàn thế giới là ổn định, khoảng 11 triệu người. Nhưng tài sản của họ ước tính 42.000 tỷ đô la đã tăng thêm 1,7% so với năm 2010. Chủ đề tạp chí khoa học hôm nay, Hội nghị Rio Cộng 20 khởi đầu cho cuộc tìm kiếm mô hình phát triển mới, tạp chí do Trọng Thành phụ trách.
Kính thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Môi trường và Phát triển Rio Cộng 20 tại Brazil chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay, 20 tháng 6, với sự tham gia của gần 100 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày. Tên gọi Rio Cộng 20 được lấy với ý nghĩa khẳng định sự tiếp nối các lý tưởng của Hội nghị Thượng đỉnh về Trái đất cũng tại thành phố Rio cách đây đúng 20 năm, nhằm cổ vũ cho một mô hình phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường, chống lại nghèo đói. Hội nghị Rio Cộng 20 được tổ chức đúng vào lúc thế giới đang lâm vào nhiều cuộc khủng hoảng, đặc biệt là về tài chính, kinh tế. Nạn đói nghèo và nhiều tệ nạn xã hội khác có chiều hướng không giảm bớt tại nhiều nơi trên thế giới. Mâu thuẫn xung quanh mục đích về môi trường và phát triển kinh tế giữa các nước, các nhóm nước là hết sức lớn. Khả năng đạt được một đồng thuận như hy vọng của xã hội dân sự, các phong trào bảo vệ môi trường, chính phủ các nước có vẻ rất mong manh. Chỉ cho đến ngày hôm qua, sau nhiều tháng trao đổi và tranh luận, cuối cùng những người tham gia chuẩn bị hội thảo dưới sự chủ tọa của nước chủ nhà Brazil mới đạt được một thỏa thuận xung quanh một bản dự thảo tuyên bố dày 49 trang để nguyên thủ và lãnh đạo các nước phê chuẩn trước khi hội nghị kết thúc. Có rất nhiều đánh giá khác nhau về bản dự thảo cuối cùng này. Để tìm hiểu về ý nghĩa của hội nghị thượng đỉnh Rio 20 và các triển vọng của hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Hữu Ninh, nhà hoạt động môi trường, Ủy viên Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam từ Hà Nội và nhà nghiên cứu môi trường Nguyễn Đức Hiệt từ Sydney. Bên cạnh đó, trong tạp chí khoa học của RFI còn có phần trích dẫn một số nhận định của các chuyên gia về môi trường Pháp và phần nhận xét của nhà tư tưởng Pháp Edgar Morin. Mở đầu tạp chí, xin mời quý vị theo dõi các nhận xét của nhà hoạt động môi trường Nguyễn Hữu Ninh về ý nghĩa của hội nghị Rio Cộng 20.
Tại sao chúng ta cần đến cái Rio là bởi vì là hiện nay thế giới chúng ta có 7 tỷ người và đã dự tính đến năm 2050 có thể đến 9 tỷ người. Và hiện nay thì đến 1,4 tỷ người đang sống dưới 1,25 đô la một ngày, còn ít hơn nữa. Khoảng 1 tỷ rưỡi người trên trái đất không có điện, 2 tỷ người không có nhà vệ sinh và gần 1 tỷ người đang đói mỗi ngày, và cũng khoảng độ 2 tỷ người mà sử dụng nước không hợp vệ sinh. Rõ ràng trong cái bối cảnh mà chúng ta biết rằng công nghệ của thế giới này vẫn chưa bước sang được một cái nền công nghệ mới, trên phát thải khí nhà kính vẫn tiếp tục tăng, và chúng ta biết rằng là sinh thái sẽ tiếp tục các loài bị tuyệt chủng nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề biến đổi khí hậu. Và như thế là nếu như mà chúng ta tiếp tục đà như này thì để lại cho con cháu chúng ta những thách thức về đói nghèo và hủy hoại môi trường khủng khiếp. Cho nên là các vấn đề giải quyết ngay từ bây giờ để một hành tinh không một suy thoái tiếp theo nữa, thì cái cơ hội của Rio Cộng 20 là cái lúc mà tất cả chúng ta phải nghĩ lại để xem hoạt động như thế nào cho toàn cầu phát triển trong một thế giới an toàn. Thì chúng ta biết rằng phát triển bền vững bản thân nó là ba trụ cột chủ yếu, là phát triển kinh tế, làm sao cho bảo vệ được các vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ được môi trường cho thật tốt. Thì đấy là cái tương lai mà nhân loại lựa chọn, nó không có đường nào khác. Thì chúng ta chỉ có một hành tinh thôi. Chính vì thế mà cái Rio 20 đặt ra một loạt vấn đề sau hàng chục năm trời mà loài người đã vấp phải những cái mấu chốt cơ bản mà chúng ta đã biết. Trên tại Rio 20 người ta sẽ rất là mong muốn là giải quyết cái chủ đề lớn nhất mà Rio 20 đặt ra là cái vấn đề mà chuyển đổi sang một nền kinh tế xanh, và trong khi mà phải tiếp tục tập trung vào cái việc xóa đói giảm nghèo. Bên cạnh đó là bàn những vấn đề bảo vệ đại dương, bàn những vấn đề liên quan đến vấn đề bảo vệ làm sao cho vấn đề an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh nước, sử dụng đất đai, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo và làm sao để bảo vệ và quản lý rừng tốt hơn. Đây là những thách thức rất cơ bản mà Rio 20 sẽ quán giải quyết thêm một cái tổng thể chung để thống nhất được về nguyên tắc cơ bản của các quốc gia thế giới để đi đến những cái lộ trình mang tính pháp lý ràng buộc. Thì tôi cho rằng là cái việc mà nền kinh tế xanh ấy thì nó tập trung vào ba cái vấn đề chủ yếu. Là vấn đề thứ nhất, làm sao mà quá trình phát triển hoặc quá trình mà công nghệ thay đổi để giảm được tối đa cái khí hiệu ứng nhà kính, tức là CO2, tức là giảm phát thải khí nhà kính. Cái thứ hai là làm sao trên một đơn vị sản xuất sản phẩm giảm thiểu nhất cái nguyên liệu sử dụng được, đồng thời cũng giảm thiểu nhất cái lượng rác thải đưa ra môi trường. Và điểm thứ ba tức là tạo dựng một cái cuộc sống, một cái lối sống mà phù hợp với lại một sinh thái, với lại môi trường, tức là nó mang cái tính chất tức là tổng thể. Tôi cho rằng là cái việc mà cái chủ đề nền kinh tế xanh mà là cái chủ đề tổng quát nhất của hội nghị Rio 20 này, cũng là cái chủ đề mà hiện nay Việt Nam đang tập trung để đưa ra một chiến lược cho phù hợp, đồng thời là để tất cả các cái ngành liên quan, các bộ phận liên quan, các cái nền kinh tế liên quan, các cái bộ phận trong toàn bộ xã hội sẽ đi theo một cái chủ đề đó. Chúng ta đều đã biết rằng những cái nước đã phát triển trước chúng ta như là Nhật Bản, Hàn Quốc, thế rồi là Trung Quốc hay là Ấn Độ thì đều là phát triển rất là nóng, ta gọi là phát triển nâu đấy, tức là gây ra ô nhiễm môi trường rất là ghê gớm, phát thải khí nhà kính rất là nhiều, và họ cũng đều phải chuyển dần. Có nước như Nhật Bản hay là Hàn Quốc tập trung đã chuyển rất là nhanh. Và nên Trung Quốc, bản thân Trung Quốc và Nhật Bản, Ấn Độ cũng đang bắt đầu quyết tâm trong chuyện chuyển sang một nền kinh tế xanh từ cái nền kinh tế nâu đó, bởi vì tình trạng ô nhiễm môi trường là quá lớn. Chúng ta thấy rằng cái việc mà chúng ta kỳ vọng rất nhiều ở cái Rio lần này là cái việc mà tất cả các nước thế giới đều thống nhất được cái lộ trình để phát triển tiếp theo. Chúng ta đều rằng từ trước đến nay không chỉ Việt Nam, các thế giới cũng đều lấy cái chỉ số GDP, tức là cái việc mà lấy GDP làm cái thước đo trong việc phát triển kinh tế. Thế nhưng mà khi mà ta thấy rằng là một loạt những cái vấn đề mà phát triển không bền vững, rồi vấn đề môi trường ô nhiễm nặng nề như thế này, thì thấy rằng là người ta phải xem lại, tính toán lại có thể lấy GDP hiện nay hay không, hay ta phải đưa ra những cái chỉ số mới để đánh giá cho nó tính toán cả vấn đề về vấn đề tự nhiên, sinh thái, xã hội và vấn đề con người và các vấn đề khác nữa, không chỉ thuần túy là vấn đề tăng trưởng kinh tế, mà cái chỉ số về an ninh con người cũng là một trong những chỉ số mà đánh giá đấy. Thì rõ ràng là phải đưa ra một cái bộ đánh giá khác và cho nó tính toán đến cái việc mà bảo vệ môi trường và các vấn đề khác nữa vào cái chỉ số đánh giá GDP mà bây giờ người ta bắt đầu gọi là GDP xanh ấy, tức là ta phải trừ đi cả những cái khấu hao của tài nguyên môi trường ta đã sử dụng để ta ra được một cái GDP thật cho quá trình phát triển của nhân loại. Thì thấy rằng cái đây là một trong cái việc rất là quan trọng để đánh giá đúng và đủ cái việc phát triển hiện nay như thế nào cho phù hợp đối với tổng thể chung mà thế giới rất là kỳ vọng vào chuyện đó.
Trả lời câu hỏi của chúng tôi về khả năng thành công hay thất bại của hội nghị Rio Cộng 20, nhà nghiên cứu môi trường Nguyễn Đức Hiệp cho biết.
Thì tôi thấy là vấn đề mà nếu mà được thành công đó thì hai cái mục tiêu của cái hội nghị Rio 12 ngày đấy, tức là 20 năm sau cái hội nghị Rio 92, cái mục tiêu lớn của hội nghị này thứ nhất là làm sao được các nước tiếp tục cam kết thực hiện được những điều mà họ đã cam kết ở cái hội nghị Rio 92, tại vì hiện nay thì cái mục tiêu đó chưa hoàn thành hết được. Và thứ hai nữa là phát triển cái nền kinh tế xanh để mà có thể thực hiện được các là phát triển bền vững mà cái hội nghị Rio 92 đã đưa ra. Nói chung thì cái hội nghị 12 thì cái mục tiêu của nó rất là khiêm tốn so với cái hội nghị Rio 92. Rio 92 thì rất là có lạc quan, được bao nhiêu những nước đều hồ hởi và mong muốn rằng mình có thể đóng góp một phần trong cái việc giải quyết về vấn đề môi trường và kinh tế phát triển của thế giới. Nhưng mà như ta đã biết thì là hiện nay thì vấn đề kinh tế, vấn đề phân chia về trách nhiệm đã là đóng góp những vấn đề rất khó khăn để giải quyết. Tùy theo khả năng của mỗi nước có thể là có những cái mục tiêu chỉ tiêu khác nhau để đạt được cái phát triển bền vững. Nhưng một số nước ví dụ như là Mỹ thì cho rằng là tất cả mọi nước đều phải có một cái trách nhiệm chung, chứ không thể chỉ có một số nước là vác hết trách nhiệm. Thì đấy là tôi nghĩ là thất bại nếu mà cái tuyên bố chung đó nó sẽ được tranh cãi, tức là trước khi mà ra được tuyên bố chung đó, những vấn đề mà đồng thuận, những quy tắc đồng thuận mà không được đồng ý của nhiều bên và phải bỏ đi rất nhiều để mà có được một sự đồng thuận chung, đưa ra một cái list, một cái tiêu chuẩn rất là nhỏ để mà có sự đồng thuận chung, thì tôi nghĩ đó là thất bại.
Như chúng ta thấy, mặc dù áp lực của thực tế đòi hỏi tất cả các quốc gia ngồi vào bàn đàm phán về việc bảo vệ môi trường và mô hình phát triển, nhưng khả năng đạt được thỏa thuận là không đơn giản. Kinh tế xanh là một trong các chủ đề chính được tranh luận quyết liệt tại Hội nghị Rio Cộng 20. Tuy nhiên, ý kiến này không phải là điều dễ dàng nhận được sự thống nhất. Bên cạnh quan điểm khẳng định kinh tế xanh là nền kinh tế của tương lai, thì không ít ý kiến lo ngại rằng các tập đoàn kinh tế có thể sử dụng nhãn hiệu đẹp đẽ này để che đậy quá trình khai thác, làm kiệt quệ thiên nhiên và làm bần cùng hóa người dân. Về chủ đề nền kinh tế xanh, bà Logan Stubiana, phụ trách bộ môn phát triển bền vững của Đại học Khoa học Chính trị Paris, người sáng lập và chủ tịch Viện Phát triển Bền vững và các quan hệ quốc tế, tập trung làm rõ mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế và mức độ tiêu thụ năng lượng mà theo bà, để tìm ra được giải pháp cho vấn đề này, rất cần đến sự đối thoại thiện chí và tin tưởng giữa các nước để có thể dẫn đến một hành động chung.
Cette économie verte, c'est d'abord un usage efficace des ressources. En même temps, on sait que
vấn đề kinh tế xanh chính là vấn đề sử dụng năng lượng, nhưng đồng thời chúng ta cũng biết rằng hiện nay chúng ta vẫn chưa giải quyết được yêu cầu tăng trưởng kinh tế mà lại sử dụng ít năng lượng. Mục tiêu đã được đặt ra trong hội nghị thượng đỉnh Rio cách đây 20 năm là làm sao tăng trưởng được kinh tế mà không dùng nhiều năng lượng, nhưng cho đến nay đây vẫn là điều chưa làm được. Đây là vấn đề cần được tranh luận, vì cho đến nay chưa ai thực sự thấy được làm thế nào phát triển được kinh tế mà lại sử dụng ít tài nguyên. Đối với các nền kinh tế châu Âu, đặc biệt là Đức, chúng ta thấy có sự tách dần ra giữa mức độ tăng trưởng kinh tế và mức độ tiêu thụ năng lượng. Chúng ta có những ví dụ riêng rẽ theo hướng này, nhưng chúng ta không có được một cái nhìn chung về chuyện này trên quy mô toàn cầu. Chính vì vậy, chúng ta rất cần các cuộc gặp gỡ quốc tế để trao đổi với nhau về vấn đề này, để thấy rằng đây là điều có thể làm được và cụ thể là hình dung ra được cái đích mà chúng ta muốn hướng đến. Hội nghị quốc tế, các trao đổi quốc tế cho phép chúng ta tin cậy nhau để cùng nhất trí hành động, để hướng đến một mô hình phát triển mới. Cần phải cùng nhau định nghĩa được mô hình ấy là như thế nào và không nhìn nhau vĩnh viễn như là các đối thủ cạnh tranh thương mại. Đây là điều cản trở mô hình phát triển mới có thể triển khai được, bởi vì không ai có thể làm được việc này một mình. Nếu như một quốc gia vẫn tiếp tục khai thác các tài nguyên hóa thạch tại một số địa điểm, thì mặc dù bên ngoài khu vực này, quốc gia đó có cố gắng cải thiện tình hình, thì quá trình khai thác tài nguyên khoáng sản như vậy sẽ kìm hãm và cản trở quá trình chuyển đổi chung. Rất cần thiết phải có một nỗ lực tập thể. Trong một thời gian dài, không nhiều nước tin tưởng vào các hoạt động tập thể và có tính phối hợp, Rio chính là nơi mà chúng ta cần phải nói với nhau là chúng ta phải hành động cùng nhau, nếu không thì mong ước sẽ không trở thành hiện thực.
Rio là nơi tranh luận, là nơi trao đổi, nơi tìm kiếm một đồng thuận để gia tăng bảo vệ môi trường và giảm thiểu các bất công xã hội. Những kỳ vọng và mục tiêu đặt vào Rio Cộng 20 rất lớn. Không ít người, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ và các phong trào hoạt động môi trường, đã chỉ trích quyết liệt thái độ ích kỷ và bất lực của chính phủ nhiều nước trước sức ép của các tập đoàn kinh tế. Tuy nhiên, việc tạo lập một mô hình kinh tế mới, mô hình kinh tế xanh, phát triển bền vững hay tên gọi nào khác, không phải chỉ là nhiệm vụ của chính quyền các nước, vai trò của các tổ chức thuộc xã hội dân sự ngày càng lớn. Thay đổi mô hình phát triển là một sự thay đổi hết sức lớn lao. Ông Pierre Cardin, người sáng lập văn phòng tư vấn về các vấn đề năng lượng và khí hậu đối với các nước châu Phi và các thành viên của nhóm Rio Cộng 20 của Pháp, cho biết 5 điều cần chú ý cho một sự thay đổi như vậy.
Je crois qu'on a besoin d'une vision du futur, d'un récit d'une vie réussie au 21e siècle.
Tôi tin rằng chúng ta cần phải có một tầm nhìn về tương lai, hình dung thế nào là một cuộc sống thành công trong thế kỷ 21, cần phải biết cách giải thích được điều này, cần phải làm sao để cho điều này trở nên hết sức cụ thể đối với mọi người. Điều thứ hai là cần phải xác định được các mục tiêu về nước, về năng lượng, về các thời hạn thực hiện cụ thể. Điều thứ ba là phải mô tả được mô hình của nền kinh tế mới. Chúng ta thấy rằng công bằng, có đạo lý là hai tiêu chuẩn của nền kinh tế mới. Đây là những điều khiến cho mọi người muốn chủ động tham gia. Điều thứ tư đằng sau chuyện này, đó là một cấu trúc quyền lực thích hợp tại Liên Hiệp Quốc, mà trong hiện tại cấu trúc này quá tản mát, không có được một tầm nhìn tổng hợp chung. Và cuối cùng là một lộ trình cụ thể, một kế hoạch hành động. Lộ trình này có thể sẽ trải dài về mặt thời gian, nhưng đấy là thực tế cuộc sống. Cần phải có một lộ trình để các hành động có thể được thực hiện. Rio không phải là cái đích, Rio chỉ là điểm xuất phát.
Tạm khép lại tạp chí khoa học về hội nghị thượng đỉnh Rio Cộng 20, chúng tôi xin dẫn lời nhà tư tưởng người Pháp Edgar Morin nói về tầm quan trọng của việc ý thức được bước ngoặt mà xã hội chúng ta đang sống ngày hôm nay và các thách thức về môi trường phát triển đòi hỏi những nỗ lực thay đổi tự thân rất lớn lao.
Vous savez, les changements dans l'histoire, ils commencent toujours par une forme apparemment déviante.
Các bạn biết, những biến đổi trong lịch sử luôn luôn bắt đầu từ một hình thức lệch chuẩn. Hình thức lệch chuẩn này, nếu được củng cố, thì nó sẽ tạo thành các mạng lưới, tạo nên các phong trào, tạo nên các xu hướng. Nếu không phải là như vậy, thì làm sao có thể giải thích được các xã hội lại thay đổi? Làm thế nào mà giải thích được hiện tượng là trong các xã hội đa thần giáo lại nảy sinh các tôn giáo do các cá nhân đơn độc khởi xướng như Đạo Phật, Đạo Chúa, Đạo Hồi? Làm thế nào có thể hiểu được chủ nghĩa tư bản lại có thể phát triển được từ một vị trí của một vật ký sinh trong xã hội phong kiến? Tôi cũng muốn nhấn mạnh đến việc, nếu không phải là bắt đầu từ những hình thức lệch chuẩn ban đầu như vậy, thì làm sao một xã hội bộ tộc, phong kiến, đế chế lại có thể chuyển thành một xã hội hiện đại được? Như vậy, khởi đầu cho sự thay đổi là các lực lượng hết sức yếu ớt, sau đó chúng phối hợp với nhau và tạo thành phong trào. Tôi cho rằng, chúng ta đang ở trong giai đoạn khởi đầu của một ý thức mới, cần phải tiến hành một loạt các cải cách, bởi vì rõ ràng là trong hệ thống của nền kinh tế tự do chủ nghĩa đã không có gì được thực hiện, có quá nhiều lợi ích, mối quan tâm dành cho các lợi ích ngay trước mắt là quá lớn, cản trở ý thức mới, cản trở các hoạt động của nhà nước trong việc bảo vệ môi trường. Chúng ta thấy, ở Hoa Kỳ, các tập đoàn lợi ích có sức mạnh rất lớn. Theo tôi, cuộc khủng hoảng hiện nay không chỉ là khủng hoảng sinh thái, khủng hoảng kinh tế, mà là khủng hoảng của nhân loại nói chung. Cuộc khủng hoảng này sẽ dẫn đến việc gia tăng ý thức, gia tăng trí tưởng tượng. Tôi nói rằng hiểm họa hiện nay sẽ bắt buộc chúng ta phải tìm cách tự cứu mình. Như vậy chúng ta không thể nào nói mọi việc đều ổn, cũng không thể nói rằng chắc chắn chúng ta sẽ rơi vào thảm họa. Nhưng chắc chắn là chúng ta phải tự thay đổi.
Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau phần tin thời sự, đầu tiên là chuyên mục Euro 2012 do anh Vũ phụ trách, tiếp đến là một điểm báo của Lê Phước. Cuối cùng, tạp chí tiêu điểm thời sự, Tú Anh thực hiện với sự tham gia của nhà báo Nguyễn Minh Cầm tại Nga về chủ đề Moscow dùng luật hình sự đối phó với phong trào phản kháng. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.